516, Chuyện Khỉ Chúa, tiền thân Mahakapi, tương truyền đại đế xứ Kashi. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại Trúc Lâm về việc Devadatta đề bà Lạc Đa ném đá vào ngài. Vì vậy, khi tỷ kheo quở trách đề bà Lạc Đa về việc xúi dục các thợ săn bắn cung vào Đức Phật và sau đó lại ném đá vào ngài, bậc đạo sư bảo: "Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, đề bà Lạc Đa cũng đã ném đá vào ta." Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, có một nông dân dòng họ Bà La Môn trong một làng Kashi. Sau khi cày ruộng xong, thả trâu ra và bắt đầu cuốc đất, đàn trâu trong khi gặm đá ở bụi cây dần dần tẩu thoát vào trong rừng. Người ấy nhận thấy trời tối, liền đặt cuốc xuống đi tìm đám trâu, nhưng chẳng thấy đâu. Gã quá buồn khổ đi lang thang vào trong rừng tìm chúng, dần dần đến tận vùng tuyết sơn. Vì lạc mất phương hướng, gã lang thang 7 ngày nhịn đói. Nhưng khi nhìn thấy cây Tinduka, gã trèo lên hái trái ăn. Rồi tuột khỏi cây này, gã rơi xuống một vực thẳm như địa ngục sâu 60 cubit, 1 cubit bằng 45 cm, và ở đó cả 10 ngày. Thời bấy giờ Bồ Tát sinh làm thân khỉ đang lúc ăn trái rừng, ngài thấy gã kia liền dùng một hòn đá lôi gã ra khỏi vực. Trong lúc khỉ đang ngủ, gã kia đập đầu khỉ bằng một cục đá. Bậc đại sĩ biết được việc này, liền vùng dậy nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to: "Này Tôn Ông, ngài đang ngồi trên đất bằng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên ngọn cây này, rồi ta sẽ đi ngay." Thế là ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã rồi biến mất trong rừng núi ấy. Còn gã kia vì đã gây tội ác với bậc đại sĩ nên hóa thành tinh hủi, chẳng khác nào ngạ quỷ đội lốt người trên trần thế. Trong 7 năm liền, gã đau đớn chất chồng, lang thang hết nơi này sang nơi khác. Gã đến ngự viên Migasira Lộc Nguyễn tại thành Ba La Nại, trải ngọn lá chuối trên một gốc, gã nằm xuống, lòng đau khổ điên cuồng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đến ngự viên và trong khi dạo chơi, ngài thấy người kia liền hỏi: "Ngươi là ai và ngươi đã làm gì đến nỗi phải khổ như vậy?" Gã trình vua toàn thể câu chuyện với đầy đủ chi tiết, bậc đạo sư ngâm dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Tương truyền đại đế xứ Kashi, một thuở Ba La Nại trị vì, cùng với hiền thần trên đại lộ, vào đến vườn nai một bữa kia. Đằng kia vua thấy gã La Môn, một bộ xương khô bước chập chờn, da trắng vì mang dòng máu hủi, xù xì xư sẩu tựa cây muông. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương của kẻ không may nặng khổ buồn, thật tội nghiệp ngươi, ngài phán hỏi: "Tên gì, ác quỷ, phận đành mang? Giống như tuyết trắng cả tay chân, ta chắc đầu ngươi lại trắng hơn. Thân thể ngươi tràn đầy vết hủi, bệnh kia ghi dấu ấn riêng phần. Lưng ngươi như suốt chỉ văn hàn, lồi lõm dài ngoằng lại uốn quăng, xương khớp đen điêu như mẫu gỗ, chẳng hề ai thấy kẻ ngang bằng. Ngươi từ đâu đến kẻ lang thang, khốn khổ bơ vơ da bọc xương, đầu đội nắng trời nung bức lửa, chịu bao đói khát quá đau thương. Hình hài tàn phá thật kinh hoàng, chẳng xứng nhìn lên ánh nhật quang. Ngay chính mẹ ngươi chắc cũng chẳng, còn mong nhìn trẻ quá tồi tàn. Ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây, hay là ngộ sát kẻ nào đây? Tội gì người phạm ta mong biết, xui khiến ngươi mang nỗi khổ này? Thần xin thưa thật với Tôn Quân, hành động đúng như một thiện nhân, vì kẻ không bao giờ dối trá, người hiền khen ngợi giữa phàm trần. Xưa kia thần đến một rừng hoang, tìm đến đàn trâu tối lạc đàn, băng mãi lối mòn rừng rậm rạp, nơi loài vơi ở bước lang thang. Lạc trong rừng rậm quá hoang sơ, chịu đói khát đau khổ xót xa. Suốt 7 ngày ròng thần lẫn quẩn, chốn loài hổ dữ mớm con thơ. Trái độc tối kinh cũng cứ thèm, ô kìa đôi mắt bỗng bừng lên. Cây xinh lắc lẻo ngang bờ vực, lơ lửng trái thơm triểu nhánh mềm. Những trái rơi theo gió lạnh rung, thần nhai ngấu nghiến nuốt thơm lừng. Vẫn còn khao khát thần leo dội, cách ấy đo đê được vẹn toàn. Chưa từng ăn quả chín ngon sao, thơm dội giơ tay hái thật nhiều. Cánh lá dựa thân vào gãy đứt, như là chặt bởi búa ong tiều. Cành gãy làm cho ngã lộn thân, không gì chặn lại trớt nhanh dần. Trên bờ vực thẳm đầy tường đá, không thoát khỏi hang vực thẳm cùng. Nước sâu đầm dưới bờ vực kia, cứu mạng không tan nát thảm thê. Rồi bất hạnh thay thần tuyệt vọng, 10 đêm nằm đợi thật dài ghê. Cuối cùng một chú khỉ dài đuôi trú ẩn trong hang đá đến nơi, nhảy nhót cành này sang bụi nọ, hái ăn trái chín thật xinh tươi. Chợt thấy thần vàng giọt héo khô, động lòng trắc ẩn khỉ kêu to, khốn thay ta thấy ai đầm đó, tuyệt vọng đau thương ngập tận bờ. Như vậy, ví như người hoặc quỷ, ông là ai đó nói nguyên do. Thần đầy cung kính dội thưa ngay, một kẻ khốn cùng chính lão đây, song phước đức dành cho khỉ hết. Nếu tìm được cách cứu thân này, chúa khỉ truyền cành ở núi cao, mang hòn đá nặng lực anh hào. Ấy nhờ tu luyện tròn công hạnh, mục đích tỏ bày trọng đại sao. Tôn ông trèo đến chỗ lưng này, quanh cổ ta ghì chặt cánh tay. Tức tốc ta đem ông thoát khỏi vách tường đá dính cảnh tù đầy. Quan hỷ thần ghi nhớ rõ ràng lời khuyên của chú khỉ vinh quang, trèo lên lưng nọ đôi tay bám quanh cổ trí nhân thật vững vàng. Chú khỉ lúc này thật mạnh thay, kiên cường can đảm đến như vậy. Dẫu rằng mệt lả vì hao sức, chốc lát đưa lên vách đá dày. Kéo thần xong cất tiếng anh hùng, ta mệt nhoài xin đứng hộ phòng. Bên cạnh mình ta tôn giả hỡi, trong khi ta ngủ giấc say nồng. Các thứ như beo, gấu, hổ, sư, nếu nhìn ta thấy quá thờ ơ, chúng liền giết hại ta ngay đấy. Tôn giả canh phòng chớ phải lo. Trong lúc thần đang đứng hộ phòng, hầu dương đánh một giấc an thân, một tư tưởng xấu xa gian nhúng tiềm mẫn lan dần ở nội tâm. Khỉ dượng hưu nai thật ngọt ngon, vậy sao ta chẳng giết hầu dương, đỡ cơn đói khát và con thịt, cung cấp cho ta món tuyệt trần. Khi nô dạ chẳng muốn chần chờ, song kiếm thật đầy thực phẩm khô, tích trữ cho nhiều ngày vất vả, từ rừng ta sẽ kiếm đường ra. Cầm viên đá suýt đánh tan tành, chiếc sọ kia song bởi phận mình, tay vụng về đưa lên loạn quạng, dung ra yếu ớt chẳng nên hình. Chú khỉ nhanh chân nhảy ngọn cây, toàn thân bê bết máu tuôn đầy. Từ xa trách móc nhìn thần mãi, với cặp mắt tuôn lệ chảy dài. Cầu trời ban phước lộc tôn ông, đừng làm như vậy chỉ cầu mong. Kẻo sau số phận ngài ta chắc, gặp phải người hành động bất nhân. Tha ngôi dục nhã đến như vậy, sao trả ơn ta cách thế này, vì đã cứu ông ra thoát khỏi vực kia sâu thẳm hải kinh đầy. Cứu tử chơi trò phản bội ta, âm mưu diệt ác với tâm ma. Coi chừng kẻ ác e đầy đọa, khốc liệt xuất từ ác nghiệp kia, đem họa tử vong cho chủ nó, khác nào trái giết gốc tre già. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, vì ngươi làm ác với ta rồi, hãy đi tới trước kia cho khéo, còn để ta nhìn thấy bóng thôi. Thoát bầy giả thú đói tìm mồi, ngươi trở về nơi sống đời, thẳng tắp con đường dài trước mặt, đi theo như ý muốn nhà ngươi. Đến đây dòng lệ khỉ lau khô, vội vã nhanh chân nhảy xuống hồ, rửa sạch chiếc đầu bê bết máu, ôi vì thần đã chảy tuôn ra. Từ đấy đầy đau khổ đoạn trường, đốt thiêu dò xé bởi hầu dương, lê bước thân tàn thần thất thểu, tìm nơi giải khát của mình luôn. Nhưng khi thần đến dũng hồ kia, mặt nước đều loang lổ máu me, một dòng đỏ sẫm dần dần hiện thành một đám như lửa lập lòe. Mỗi giọt nước kia dính đến thân hóa thành một nhọt lớn lên dần, như viên va trái khô rồi nứt, giống hệt sắc da lẫn cỡ tầm. Máu mũ tràn ra thật đáng nhờm, nơi nào thần muốn được an thân, dù là thành thị hay thôn giả, dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn, lãng tránh vì mùi quá thối tha, trong khi gậy đá cứ tung ra. Này tên khốn nạn, đừng đi đến gần chúng ta, toàn thể hét la. Như vậy khổ đau thật đáng thương, thần mang theo suốt 7 năm trường, tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, mỗi người đi đến một con đường. Thần ước mong chư vị vạn an, mọi người thần gặp gỡ trên đàn, xin đừng phản bạn ôi hèn hạ, kẻ phạm tội mưu chống bạn vàng. Tất cả những ai với bạn mình tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, như bầy hủi phải ăn năn tội, thân hoại vào trong ngục tái sinh. Và trong lúc kẻ kia đang tâu trình vua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra làm gã mất dạng và được tái sinh vào địa ngục. Khi gã bị quả đất nuốt xong, vua ra khỏi ngự viên và trở về thành. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa đã ném đá vào ta và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, kẻ phản bạn kia là Đề Bà Đạt Đa và ta chính là Khỉ Chúa." 517. Tiền thân Dakarakasa. Chuyện này sẽ được trình bày trong tiền thân số 546. Mahabhaga, Đường Hầm Lớn, tập 7.